Anh chị em, cảm ơn Chúa vì mùa Giáng sinh đã đến. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không nghĩ rằng Giáng sinh chỉ là một cái ngày lễ vui, và mỗi khi Giáng sinh đến chúng ta chỉ hưởng thụ cái cảm giác giống như là mình được hòa chung vào một cái lễ hội của toàn thế giới. Giáng sinh không chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà mong rằng mỗi lòng của chúng ta sẽ thật sự kinh nghiệm được Chúa Giáng sinh trong đời sống của mình. Để quý vị là những người lớn á, mà chịu nói chuyện với trẻ con nó dễ hay khó? Dễ à? Những cô giáo nào mà yêu thiếu nhi thì mới dễ. Rồi để chúng ta là cái người ở cái chức vụ cao mà chúng ta nói chuyện với cái người thấp hơn mình, điều đó không dễ phải không? Để mà con người chúng ta phải hạ mình dưới một cái người khác không hề dễ. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu về Giáng sinh như thế này. Đức Chúa Trời là ai? Là vua thiên đàng, vua muôn vua, chúa muôn chúa, là đấng chủ tể mà Ngài chịu hạ mình xuống trở nên một em bé. Ngài lớn lên trưởng thành như một con người để làm gì? Để chết cho chúng ta, thay cho chúng ta trên thập tự giá. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về Giáng sinh, nó không đơn giản như là chúng ta cảm nhận về cảm xúc hay là những gì chúng ta nhìn thấy về màu sắc của Giáng sinh. Nhưng mà thật sự tôi mong rằng quý ông bà anh chị em hãy kinh nghiệm thật sự ý nghĩa Giáng sinh trên đời sống của mình. Việc Đức Chúa Trời trở thành một con người không đơn giản như chúng ta suy nghĩ đâu. Nhưng mà bởi vì yêu chúng ta, lý do Ngài đến là vì yêu chúng ta, vì muốn hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Và không ai trong chúng ta mong muốn rằng mình sinh ra để chết cả. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thế gian này mục đích là để chết và đền tội cho nhân loại. Đó là ý nghĩa của Giáng sinh mà mỗi một năm, một mùa đến. Nhưng mà tôi mong rằng trong cả cuộc đời của chúng ta phải biết ơn Chúa và kinh nghiệm được sự Giáng sinh của Ngài. Trong mùa Giáng sinh vừa qua, những ngày tháng qua thì có rất nhiều những cái sự kiện truyền giảng Tin Lành rất là lớn ở nhà thi đấu Thanh Trì, ở Cần Thơ, và ngày 14 thứ bảy tuần tới đây là tại công viên Yên Sở. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta biết rằng đó là cơ hội, thời điểm mà Tin Lành đang rộng mở, cánh cửa Tin Lành đang rộng mở cho đất nước Việt Nam. Tấm lòng của người dân cũng rộng mở để đón nhận Tin Lành đấy. Mỗi một cái buổi truyền giảng như vậy có khoảng ít nhất là cũng phải 20.000 người tham dự. Tấm lòng của người dân rộng mở, các cấp chính quyền họ cũng rộng mở với Tin Lành. Vậy thì mỗi chúng ta thì thế nào? Tấm lòng của chúng ta có rộng mở sẵn sàng cho Tin Lành của Chúa không? Có rộng mở để đưa người khác đến với Chúa để họ nhận được sự cứu rỗi không? Có biết bao nhiêu người đang ở ngoài xã hội, họ không biết đến Chúa. Họ đang vật vã, đau khổ ở trong những nan đề của mình. Họ đang cô đơn, họ đang lo lắng, và nhiều người trong sự sợ hãi. Có những người không thể ngủ được vì có một cái nỗi ám ảnh nào đó, có một cái nỗi sợ nào đó theo đuổi cuộc đời của họ. Có những người luôn chìm trong tội lỗi mà không thể thoát ra được. Không có một cái năng lực nào để họ có thể thoát khỏi cái tội lỗi của chính họ. Chúng ta ngồi đây thì chúng ta thấy rằng ai trong chúng ta cũng thấy bình an phải không? Nhưng mà bước ra khỏi căn phòng này là một xã hội đầy sự bất an. Thì chúng ta trở về nhà, đến cơ quan làm việc cũng vậy mà thôi. Đầy sự bất an xung quanh chúng ta. Cho nên nhiều người cần Tin Lành của Chúa lắm, thưa quý vị, ông bà, anh chị em. Nhiều người cần ánh sáng của Chúa trong cuộc đời của mình. Nhiều người cần sự cứu rỗi của Chúa. Và ai sẽ đem sự cứu rỗi của Chúa, đem Tin Lành của Chúa đến cho họ? Cho nên tấm lòng của chúng ta phải rộng mở để chúng ta chia sẻ Tin Lành cho nhiều người. Thế tôi mong muốn rằng ngày 14 này, quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy mời người thân của mình trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, chúng ta mời họ đến tham dự chương trình truyền giảng này, để họ hiểu về Tin Lành của Chúa là gì, phúc âm của Chúa đem đến điều gì trong cuộc đời của họ. Và Hội Thánh đã chuẩn bị xe để sẵn sàng đưa chúng ta di chuyển đến đó một cách an toàn. Nên rất mong rằng sau buổi nhóm ngày hôm nay, chúng ta hãy nhanh chóng để đăng ký để có thể góp phần trong sự chia sẻ phúc âm, chia sẻ tin lành. Chúng ta có thể chưa biết mình phải nói gì với người ta về Chúa, thì chúng ta hãy đưa họ đến để họ trực tiếp được nhìn thấy, tai họ được nghe về phúc âm, về tin lành của Ngài. Tuần trước chúng ta đã học lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 với chủ đề đó là anh em hãy mở rộng lòng mình ra. Chúng ta còn nhớ bài học đó không? Chúng ta mở rộng lòng với ai? Chúng ta mở rộng lòng với Chúa và mở rộng lòng với nhau. Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu Cô-rinh-tô phải sống xứng đáng với ân điển của Chúa. Sống xứng đáng với sự cứu chuộc của Chúa bằng việc gì? Đó là đừng sống trong một cái tấm lòng hẹp hòi, nhưng phải mở lòng mình ra, sống trong một tấm lòng yêu thương, quan tâm đến lợi ích của người khác. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy trong thế giới này, ai người ta sống chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Thấy không? Lợi ích của mình đã. Nhưng mà chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúa dạy chúng ta chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác. Vậy thì chúng ta chăm cho lợi ích của người khác bằng cách nào? Chỉ có một điều tốt nhất trên thế giới này mà chúng ta có thể cho họ, đó là tin lành của Chúa Giê-xu mà thôi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương số 7, sau khi sứ đồ Phao-lô viết bức thư và sai Tít là con thuộc linh của mình đưa cái bức thư đó tận tay cho người Cô-rinh-tô, và khi hội thánh Cô-rinh-tô họ đọc được cái bức thư đó, họ cảm động và tấm lòng họ được thay đổi. Họ đã rộng mở đối với Phao-lô, tấm lòng của họ đã thay đổi, họ đã khóc và cảm thông. Và vì vậy trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 câu 13 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô viết thế này: ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được vui mừng hơn nữa bởi niềm vui của Tít, vì tất cả anh em đã làm cho tâm trí anh ấy được thanh thản. Nếu tôi có đôi chút tự hào về anh em với Tít thì tôi cũng không xấu hổ, vì những gì chúng tôi đã nói với anh em là chân thật. Sự tự hào của chúng tôi trước mặt Tít cũng được chúng tôi tỏ là chân thật, vì tình yêu thương của Tít đối với anh em thắm thiết hơn khi anh ấy nhớ đến sự vâng lời của tất cả anh em cùng với sự sợ sệt, run rẩy khi anh em đón tiếp anh ấy. Tôi vui mừng vì có thể hoàn toàn tin cậy anh em. Tấm lòng của người Cô-rinh-tô đã được thay đổi qua lời mà sứ đồ Phao-lô viết trong bức thư. Và họ đã ăn năn tội lỗi của mình, những gì họ đã cư xử sai, những gì tấm lòng của họ hẹp hòi, họ đã nhận biết được điều đó bởi vì Phao-lô đã viết một bức thư đầy nước mắt và trong quyền năng của lời Chúa đã thay đổi tấm lòng của họ. Có khi nào quý vị ông bà anh chị em nghe lời Chúa mà chúng ta thấy sợ sệt, run rẩy không? Đó là một phản ứng cần có. Nếu như chúng ta nghe lời Chúa mà chỉ thấy hay, thấy thích, thấy nó hợp với cái ý của mình, thì chưa phải là chúng ta thật sự kinh nghiệm được lời của Chúa. Cho nên lời của Chúa mà Kinh Thánh nói, lời của Chúa như búa đập tan tấm lòng cứng cỏi của chúng ta. Lời của Chúa như lửa thì thiêu đốt lòng của chúng ta. Cho nên mỗi khi nghe lời Chúa, đừng bao giờ nghĩ rằng lời đó dành cho người này, dành cho người khác. Có nhiều tín hữu đến nghe bài giảng thấy tâm đắc lắm, bởi vì là cái lời này là nói cho cái ông bên cạnh. Lâu nay mình không dám nói, mà bây giờ ông mục sư nói thay mình. Ôi mình hả dạ lắm khi mà đúng với cái người đó. Nhưng mà lời Chúa không phải để chúng ta nghe và chúng ta hạ vui lòng khi nói về người bên cạnh đâu. Mà lời Chúa là nói với chính mình. Lời Chúa nói với chính mình. Cho nên khi chúng ta nghe lời của Chúa, phải thật sự tấm lòng của chúng ta phải run rẩy. Run rẩy vì sao? Vì lời Chúa cáo trách tấm lòng của tôi. Sợ sệt vì sao? Sợ sệt vì rõ ràng với cái tội của tôi đáng phải chết mà Chúa tha thứ. Sợ sệt vì tôi đã chống nghịch lại Chúa Trời mà tôi không biết. Cho nên tôi muốn ông bà anh chị em thay đổi cái thái độ khi chúng ta nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa phải cảm thấy tấm lòng của mình tan nát, cảm thấy tấm lòng của mình vì run rẩy và sợ sệt, thì lúc đó chúng ta mới nhận được sự thương xót của Chúa. Vì vậy mà những người Cô-rinh-tô này đã phạm rất nhiều lỗi lầm, nhưng khi họ đọc bức thư của Phao-lô viết đó, họ đã sợ sệt và run rẩy vì lời của Chúa đã đụng chạm đến tấm lòng của họ. Và sứ đồ Phao-lô đã vui mừng và ông tiếp tục chia sẻ về một hội thánh để khích lệ người Cô-rinh-tô. Chúng ta thấy cái cách mà Phao-lô dạy dỗ hội thánh rất là hay, phải không? Ông thẳng thắn cáo trách, thẳng thắn phê bình, thẳng thắn dùng lời của Chúa để chỉ ra lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi họ đã biết lỗi, ăn năn thì làm, thì tiếp theo là gì? Đó là khích lệ. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thẳng thắn để có thể góp ý với anh em chúng ta, nhưng đừng quên phần sau là chúng ta phải khích lệ. Cho nên Phao-lô đã khích lệ người Cô-rinh-tô bằng việc ông chia sẻ về những tín hữu ở tại các hội thánh Macedonia. Nên giờ này chúng ta học trong chương 8. Tôi nói bối cảnh như vậy để chúng ta hiểu về tại sao Phao-lô lại đề cập đến hội thánh Macedonia. Tại sao trong chương 8 này ông nói về một hội thánh đầy ơn của Chúa để làm gì? Chúng ta cùng mở Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 và tôi sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. Và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi. Theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện này ở giữa anh em như anh ấy đã bắt đầu làm. Vậy thì, như anh em đã vượt trội mọi trong mọi việc, đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện này. Tôi nói điều này không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của những người khác để xem lòng yêu thương của anh em chân thành đến mức nào. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em. Để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em được trở nên giàu có. Tôi góp ý vấn đề này, đó là một ý kiến có ích cho anh em. Vì từ năm trước, anh em không chỉ là những người đầu tiên thực hiện điều này mà còn ước muốn thực hiện nữa. Vậy bây giờ hãy hoàn tất điều này đi để ước muốn của anh em được đáp ứng bằng cách làm trọn điều này theo khả năng của anh em. Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận dựa trên điều họ có, chứ không dựa trên điều họ không có. Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. Lúc này anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu, để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em lúc túng thiếu. Như vậy là công bằng, như có lời chép rằng, kẻ thu nhiều cũng không dư, kẻ thu ít cũng chẳng thiếu. Phao-lô nói về một hội thánh Macedonia, một hội thánh rất tuyệt vời. Một hội thánh có một tấm lòng rộng mở, không phải chỉ bằng tình cảm của họ rộng mở, không phải chỉ bằng tấm lòng của họ rộng mở, nhưng bằng tất cả những gì họ có, kể cả tiền bạc, vật chất, họ cũng rộng mở cho những hội thánh đang gặp khó khăn. Cho nên trong chương 6 chúng ta hãy nhớ lại là Phao-lô kêu gọi người Cô-rinh-tô là gì? Hãy mở rộng tấm lòng với chúng tôi. Thì trong chương 8 này Phao-lô nói về tấm lòng rộng mở của người Macedonia. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta một lần nữa cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì mùa Giáng sinh lại đến. Chúa ơi, xin Ngài mở rộng lòng của chúng con để chúng con đón nhận Chúa Giêsu Giáng sinh trong đời sống của chúng con. Chúa Giêsu Giáng sinh ngự vào để cai trị cuộc đời của chúng con, và lòng của chúng con cũng rộng mở khi chúng con nghĩ đến những người đang hư mất ở giữa thế gian này, để chúng con mau mau, nhanh chóng, khẩn kíp để có thể đưa họ đến với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài cũng mở rộng tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể cảm nhận được những sự khó khăn, thiếu thốn, ngặt nghèo, những nan đề của anh em của chúng con, những người thân yêu của chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa hành động để chúng con không chỉ học nghe cho mình, nhưng chúng con còn áp dụng lời của Chúa để tấm lòng rộng mở này sẽ phải thực hiện bằng những hành động cụ thể để đem đến sự cứu giúp cho nhiều người. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta học trong đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, đó là bối cảnh của các hội thánh Macedonia. Thứ hai, lòng rộng mở của các hội thánh tại Macedonia như thế nào. Thứ ba, lòng rộng mở của các hội thánh Macedonia có kết quả gì. Chúng ta nhìn trên cái bản đồ thì thấy là cả cái vùng lớn đó là vùng Macedonia, là cái lãnh thổ của một cái vùng đất thuộc Hy Lạp. Và trong đó có ba hội thánh rất là quan trọng là ba hội thánh rất là quan trọng ở tại đây, đó là Thessalonica, Philip và Bere. Và chúng ta nhìn thấy hội thánh Corinto ở cái vùng phía dưới đó. Chúng ta sẽ xem bối cảnh của hội thánh ở Macedonia như thế nào. Sứ đồ Phaolô đã đến vùng đất này để truyền giáo trong hành trình truyền giáo thứ hai ở trong Công vụ đoạn 16 câu 9 đến câu 10. Khi Phaolô thấy khải tượng đó, Phaolô nằm ngủ đó và có nghe thấy cái tiếng kêu cứu của người Macedonia. Chúng ta xem Công vụ đoạn 16 câu 9 đến câu 10. Cái lời kêu cứu đó như thế này: xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Và khi Phaolô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi giao truyền tin lành ở đó. Có lẽ lúc này Phaolô nằm ngủ hay ông thấy một cái khải tượng, đó là những cái tiếng kêu cứu của người ở khu vực Macedonia này. Có bao giờ chúng ta nghe được hay là chúng ta cảm nhận được một cái tiếng kêu cứu của nhiều người khi họ muốn mong muốn chúng ta đến để nói tin lành cho họ? Nhưng Phaolô nghe được điều đó. Và ông đã khẩn kíp để đến vùng này để gây dựng hội thánh và truyền giảng tin lành cho họ. Và ông nói rằng vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi giao truyền tin lành ở đó. Khi Kinh Thánh nói đến các hội thánh Macedonia thì chúng ta thấy là các hội thánh có nghĩa là không phải một hội thánh, mà ít nhất là ba hội thánh ở tại khu vực này. Và họ đang ở trong tình trạng nào? Chúng ta xem lời của Chúa chép ở đây, họ đang ở trong tình trạng nào. Câu 2, họ đã trải qua nhiều hoạn nạn. Ở đây nói rằng họ trải qua nhiều hoạn nạn. Và tôi tin rằng cũng thiếu thốn, cũng nghèo ngặt. Họ chịu những điều đó vì điều gì? Không phải là họ kém cỏi, họ không kinh tế, không kinh doanh được, họ không làm ăn được, không phải đâu. Mà họ chịu khó khăn, họ chịu hoạn nạn bởi vì giữ đức tin. Và hoàng đế La Mã đó đã tước mất mọi quyền lợi của họ khi họ không chịu thờ phượng hoàng đế. Hoàng đế La Mã bắt họ phải thờ phượng hoàng đế, không được thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ đã trung tín thờ phượng Chúa và không thờ hoàng đế La Mã. Bởi vậy mà họ gặp khó khăn, bị tước quyền lợi, không cho họ được buôn bán, nhiều người bị đuổi việc vì họ không chịu thờ hoàng đế. Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh của những người ở Macedonia này, chúng ta sẽ thế nào? Nếu bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa mà chúng ta phải hy sinh, chúng ta sẽ thế nào? Nhưng mặc dù bối cảnh của họ khó khăn như vậy, nhưng mà chúng ta xem ở đây Kinh Thánh chép gì? Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn, nhưng đầy sự vui mừng. Đây là điều mà chúng ta phải học hỏi. Họ trải qua nhiều hoạn nạn, nhưng trong sự vui mừng, đầy sự vui mừng. Tại sao họ vui mừng? Trong Kinh Thánh chép tiếp, trong thiếu thốn ngặt nghèo, thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Mình suy nghĩ gì về những người ở tại vùng Macedonia này? Nếu như chúng ta túng thiếu, nghèo ngặt, nét mặt của chúng ta sẽ thế nào? Các cơ mặt của chúng ta bắt đầu co lại. Chúng ta thấy rất buồn, lo lắng, sợ hãi lắm. Rồi khi chúng ta đối diện với bắt mớ, đối diện với sự chống đối, thì chúng ta cảm thấy cuộc đời như bị sụp đổ. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái phản ứng ngược. Trong cái hoàn cảnh như vậy mà lòng họ đầy sự vui mừng. Trong lúc họ thiếu thốn mà Chúa mở lòng của họ để họ được rộng rãi, để có thể sẵn sàng dâng hiến và ban phát. Đó là bối cảnh của hội thánh Macedonia. Bây giờ chúng ta nói điều thứ hai, lòng rộng mở của các hội thánh Macedonia như thế nào? Thứ nhất, họ đã ban ra trong ân điển đầy rẫy của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở câu 1 đến câu 2. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn, nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo, thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Đối với những người theo Chúa ở tại vùng Macedonia này, thì điều gì giá trị đối với họ? Ông bà, anh chị em đọc Kinh Thánh ở đây, chúng ta thấy rằng điều gì giá trị đối với họ? Có phải tiền bạc không? Có phải công việc không? Có phải danh tiếng không? Nhưng điều giá trị nhất đối với họ tại đây là ân điển của Đức Chúa Trời. Họ đã nhận ân điển của Chúa và họ chỉ sống trong ân điển của Chúa thôi. Đối với họ, ân điển của Chúa là quan trọng nhất. Mọi điều có thể mất, mọi điều có thể thiệt thòi, nhưng mà họ vui mừng vì họ đầy ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vậy ngày hôm nay, điều gì khiến cho chúng ta vui mừng? Điều gì làm cho chúng ta cảm thấy cuộc đời mình thật là sung sướng? Chúng ta luôn phụ thuộc vào vật chất. Người ta nói là vật chất quyết định ý thức, phải không? Ông chồng nào mà đi về mà cầm một mớ tiền lương thì thấy mặt bà vợ bắt đầu ý thức bắt đầu thay đổi đấy, phải không? Vật chất quyết định ý thức, đó là cách sống của đời này. Nhưng mà đối với những người Macedonia, vật chất không quyết định ý thức của họ. Mà điều gì quyết định ý thức của họ? Ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi muốn ông bà anh chị em buổi sáng ngày hôm nay này, chúng ta hãy học hội thánh này không phải chỉ là những tấm gương của con người đâu, nhưng mà đó là lợi ích của chúng ta. Trong tất cả mọi hoàn cảnh đó, cái gì quyết định ý thức của chúng ta? Đừng nói rằng vật chất quyết định ý thức của tôi, mà cái quyết định ý thức của chúng ta là ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ sống trong ân điển của Chúa đó, không có cái điều gì trong cuộc đời này quật ngã chúng ta được. Dù có mất tất cả, dù có mất tất cả mọi thứ này, nhưng chúng ta hãy vui mừng đi, vì chúng ta có ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vậy mà họ đã ban ra trong ân điển đầy rẫy của Chúa, chứ không phải là ban ra chỉ với cái tấm lòng cảm thương của con người thôi đâu. Ông bà anh chị em suy nghĩ rằng khi nào chúng ta có thể chia sẻ cho nhiều người một cách vui mừng, một cách mà rộng rãi được, khi nào? Khi chúng ta có nhiều, phải không? Khi chúng ta có, chúng ta mới chia sẻ. Nếu chúng ta không có, làm sao mà chia sẻ? Nhưng mà những người Macedonia này, họ khó khăn, họ không có dư giả, họ không có nhiều để ban cho đâu. Nhưng mà họ chỉ ban cho tất cả những gì mà họ có trong ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta nhìn lên ân điển của Chúa, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy mình là người thảm hại. Nếu như chúng ta nhìn lên ân điển của Chúa, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy mình là người thiếu thốn, khó khăn, nghèo ngặt đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mình cũng thấy mình thiếu? Ở trong các cô bên vợ của tôi, có một cô út mà không hiểu tại sao ông bà đặt tên là Thiếu Nga. Nhưng mà nó nói lên con người, lúc nào cũng thấy thiếu, không bao giờ đủ. Cho nên cái điều mà chúng ta cảm thấy luôn luôn thiếu, luôn luôn nghèo, bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào những cái vật chất của đời này mà thôi, mà không nhìn thấy ân điển của Chúa. Điều thứ hai, lòng rộng mở của những người Macedonia này như thế nào? Đó là họ ban ra trong lòng nhiệt thành. Chúng ta xem ở câu 3 đến câu 4. Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. Và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. Ở đây không phải chỉ là đáp ứng lời kêu gọi, nhưng mà nài xin được góp. Chúng ta hiểu tại sao Phao-lô phải viết cái từ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi. Tại sao họ lại khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi? Bởi vì thực ra Phao-lô khi đến cái vùng này, họ thấy hoàn cảnh của anh em quá khó khăn. Phao-lô không lỡ kêu gọi, và cũng không lỡ là lấy nhiều cái số tiền dâng hiến của họ, nhận nhiều cái số tiền dâng hiến của họ. Nhưng mà họ cứ nói với Phao-lô là gì? Xin ông đấy, tôi xin ông đấy, hãy cho tôi được góp phần. Nhiều khi chúng ta đến mà đi kêu gọi cái gì mà gặp những gia đình hoàn cảnh, mình thấy cũng áy náy phải không? Mình đã không có cái gì giúp cho họ, bây giờ lại còn kêu gọi họ dâng hiến. Thì Phao-lô cũng như vậy, ông cũng rất là áy ngại. Cho nên tại sao mà họ phải thỉnh cầu? Ở đây tôi thích cái câu Kinh Thánh gọi là họ khẩn khoản, có nghĩa là như thế nào? Đó là một cái sự đề nghị rất là ra diết, rất là tha thiết, khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn. Chúng ta dâng hiến là làm ơn để chúng ta được dâng hiến, chứ không phải là chúng ta ban ơn trong sự dâng hiến. Làm ơn, dâng hiến giống như là một niềm vui mừng, là một cái ơn phước lớn mà họ ở đây tại những người để làm ơn cho tôi được giúp. Cho nên điều gì đã thúc đẩy những người tại Macedonia này có một tấm lòng như vậy? Đó là ân điển của Chúa đã thôi thúc lòng họ để dâng hiến rời rộng, sốt sắng, hướng đến những người đang gặp khó khăn. Người Macedonia không quan tâm rằng hội thánh tại Jerusalem trước đây họ giàu có thế nào. Chúng ta nhớ đây là họ quyên tiền để gửi đến cho các thánh đồ ở Jerusalem, ở thủ đô Hà Nội đấy. Những người dân tộc Hơ-mông quyên góp tiền để giúp cho những tôi tớ Chúa ở Hà Nội này. Mình tin được không? Điều đó đang diễn ra bây giờ. Có cái sự đau xót mà chúng ta nghe, chúng ta thấy không? Mình là người kinh, mình là người mà có công việc ở giữa thành phố này đầy đủ mọi thứ sung sướng, nhưng mà mình bỏ quên những cái người tôi tớ Chúa và những người Hơ-mông đang góp tiền dâng hiến 1/10 thường xuyên về tổng hội để dùng tiền đó phân bổ cho các mục sư. Đó là người Macedonia. Người Mông thì họ có cái gì? Ở đây có một số các cô ở trường thần học là người Mông. Tôi từng lên trên các hội thánh người Mông, đến nhà cô Vàng ở khóa trước, khóa 2. Cô cũng ái ngại khi mục sư mà đến chơi, nhà chả có cái gì cả. Chỉ có cơm không, ra hái mấy cái lá cải ở ngoài vườn, thái ra cho nước sôi vào, ăn. Không có gì cả. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự trung tín của hội thánh người Mông, họ dâng hiến về tổng hội một cách trung tín hàng tháng 1/10. Và giáo hội dùng cái sử dụng cái tiền đó để có thể chăm sóc cho các mục sư, các hội thánh. Cho nên người Macedonia này không quan tâm hội thánh Jerusalem giàu có thế nào, hay là đã từng trận huy hoàng ra làm sao, nhưng chỉ biết rằng bây giờ rất khó khăn. Và họ đã quyên góp tiền để trợ giúp cho những người ở thủ đô. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã thúc giục tấm lòng của họ. Chúa ban cho họ đầy ân điển và sự vui mừng, để không có một người nào chỉ im lặng cả. Họ đều quyết tâm thỉnh cầu, làm ơn cho tôi được dâng hiến, làm ơn cho tôi được góp phần, để có thể giúp đỡ cho những người gặp khó khăn. Cho nên, ban ra trong sự nhiệt thành, nó có ý nghĩa rằng là quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn cái lợi ích hiện tại của mình. Đây mới là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của Chúa đã ban cho những người Macedonia này một tấm lòng rộng mở. Một tấm lòng rộng mở. Điều thứ ba, họ ban ra trong sự tận hiến. Câu 5. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa rồi, và sau đó cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Một người mà dâng hiến đẹp lòng Chúa đó, trước hết người đó phải dâng mình cho Chúa. Chứ không phải rằng người đó cậy vào mình giàu có, mình nhiều của và mình dâng, thích dâng thế nào thì dâng. Những người Macedonia này đã dâng với một tấm lòng nhiệt thành, dâng trong ân điển của Chúa, bởi vì họ đã dâng chính mình họ cho Chúa. Một người mà dâng chính mình cho Chúa thì họ không có suy nghĩ hay màng đến những cái lợi ích của cá nhân mình. Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, chúng ta quen câu Kinh Thánh này phải không? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều. Nhưng trước hết chúng ta có tìm kiếm Chúa không? Chúng ta có dâng mình cho Chúa không? Nếu chúng ta dâng chính mình cho Chúa thì không có cái gì là của chúng ta hết. Tất cả những gì chúng ta có là của Chúa. Ngay cả chính sinh mạng của mình cũng là của Chúa. Cho nên cái người mà dâng chính mình cho Chúa, mà họ dâng hiến, họ không có suy nghĩ đâu. Họ không có tính toán. Họ không có đòi hỏi là dâng vào đây làm cái việc gì. Dâng vào đây thì ích lợi gì. Dâng vào đây thì sẽ làm, thì mọi người sẽ dùng cái tiền dâng mình vào những cái việc này, việc kia, việc nọ, việc kia. Khi chúng ta dâng ấy, là chúng ta không còn quyền gì trên cái sự dâng hiến đó nữa. Mà chúng ta dâng lên cho Chúa. Ngày trước tôi có hầu việc Chúa ở một hội thánh miền núi. Cũng là vì bà này bà cũng chưa hiểu về lời của Chúa thôi. Cho nên là khi hội thánh kêu gọi xây nhà thờ, bà đi cầm cái sổ tiết kiệm của bà. Bà lấy hết sổ tiết kiệm ra được 7 triệu và dâng vào trong hội thánh. Sau đó một thời gian sau bà nói tôi dâng hội thánh để tôi mong rằng sau này hội thánh xây một cái nhà nhỏ tôi muốn vào tôi ở. Và hội thánh nói không được. Bà bảo thế không được thì thôi rút tiền ra trả cho tôi. Và sau đó chúng tôi phải dạy Kinh Thánh giải nghĩa cho bà mới hiểu. Cho nên nhiều khi cái lòng của chúng ta đặt được cái tiền dâng ấy, mà không phải đặt ở Chúa. Mình dâng vào nhưng mình cứ lúc nào cũng lăn tăn và tâm trí mình lúc nào cũng thắc mắc là không biết cái tiền này nó đi đâu, nó sẽ sử dụng việc gì. Và nhiều khi mình đòi hỏi hội thánh phải giải trình cho tôi thỏa đáng. Tất nhiên hội thánh có trách nhiệm giải trình, nhưng mà tấm lòng của chúng ta đừng đặt vào điều đó. Nếu chúng ta đặt vào điều đó chúng ta không có phước đâu. Tôi đảm bảo điều đó với Kinh Thánh dạy. Chúa đâu có ép chúng ta dâng. Ngài cũng không bắt buộc chúng ta dâng. Mà chúng ta dâng bằng tấm lòng tình nguyện của chúng ta. Khi chúng ta dâng bất cứ việc gì cho Chúa, nghĩa là chúng ta dâng chính mình cho Chúa rồi. Không còn cái quyền gì trên cái của dâng nữa. Dâng chính mình cho Chúa đó là một điều quan trọng. Vì Chúa muốn tấm lòng của chúng ta, chứ không phải là Chúa nhìn vào của dâng của chúng ta đâu. Trong Luca đoạn 21 câu số 1 đến câu số 4, chúng ta quen câu chuyện này phải không? Về câu chuyện người đàn bà quá dâng tiền. Mình còn nhớ câu chuyện không? Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà quá nghèo dâng 2 đồng tiền. Ngài phán, thật ta bảo các con, bà quá này đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng. Cái của dư này trong cái nguyên nghĩa của nó là của thừa thãi ấy, mà dâng. Còn bà quá này rất nghèo, nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình. Nhưng mà dâng cho Chúa. Tất cả những gì nuôi sống mình để dâng cho Chúa. Và những tín hữu tại Macedonia này, họ đã áp dụng câu chuyện của người đàn bà quá. Cho nên ông bà anh chị em thấy mình nghe lời Chúa, mình phải áp dụng phải không? Thế đừng nghe lời Chúa cho hay, cho vui, cho thỏa cái lòng của mình đâu. Nhưng mà họ đã học cái tấm gương của người đàn bà quá này. Họ đã dâng hiến một cách tận hiến, ban ra tận hiến. Và điều thứ ba mà chúng ta học trong sáng ngày hôm nay, kết quả lòng rộng mở của các hội thánh tại Macedonia đã đem đến kết quả gì? Tôi sẽ đọc từ câu 7 đến câu số 15. Vậy thì, như anh em đã vượt trội trong mọi việc, đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện này. Tôi nói điều này không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của những người khác để xem lòng yêu thương của anh em chân thành đến mức nào. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. Tôi góp ý vấn đề này. Đó là một ý kiến có ích lợi cho anh em. Vì từ năm trước, anh em không chỉ là những người đầu tiên thực hiện việc này, mà còn ước muốn thực hiện nữa. Vậy bây giờ, hãy hoàn tất điều này đi, để mong ước muốn của anh em được đáp ứng bằng cách làm chọn điều này theo khả năng của anh em. Nếu một người sẵn lòng dâng, thì của dâng sẽ được chấp nhận dựa trên điều họ có, chứ không trên điều họ không có. Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. Lúc này anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu, để khi họ dư dật thì họ cũng trợ giúp anh em lúc túng thiếu, như vậy là công bằng. Paulo quay trở lại nói với người Côrintô, năm trước anh em đã hứa dâng mà chả thấy đâu cả. Cho nên tôi phải viết cái hội thánh Macedonia này để làm gì? Để khích lệ anh em hãy hoàn thành lời hứa của mình. Nhắc khéo đấy. Bởi vì Phaolô nói anh em hay là người Côrintô ở đây trong tình trạng nào? Ta xem là ông nói họ đang ở trong tình trạng nào? Họ đang dư dật, chứ không phải họ túng thiếu. Họ đang đầy đủ mọi thứ trong hội thánh. Có ban nhạc, có cơ sở vật chất tốt, có mọi thứ. Họ đang trong hoàn cảnh như vậy đó. Nhưng mà họ đã không thực hiện cái điều mà họ ước muốn. Hay nói cách khác, họ đã không thực hiện cái lời hứa của họ trong sự dâng hiến. Mà trong đó cái hội thánh nghèo túng như là các hội thánh tại Macedonia thì họ lại dâng hết lòng. Và với điều này đã tác động rất lớn đến những người Côrintô. Cho nên sự dâng hiến của chúng ta cũng khích lệ những người khác. Sự hy sinh tận hiến của chúng ta không vô ích đâu. Trước hết là chúng ta dâng chính mình cho Chúa. Thứ hai, chúng ta đem đến kết quả là khích lệ những người khác. Chúa dùng đời sống của mình để nhắc nhở những người khác, để khích lệ mọi người. Bởi vậy mà mặc dù hội thánh Côrintô vượt trội hơn về đức tin, lời nói, tri thức, nhiệt thành, tình yêu, cái gì họ cũng hơn, cái gì họ cũng là nhất. Nhưng mà trong câu 10, sứ đồ Phaolô nhắc rằng hội thánh Côrintô đã hứa quyên góp một năm trước, vì từ năm trước đến năm nay chưa hoàn thành. Vậy bây giờ hãy làm gì? Hãy hoàn thành đi. Tôi không bắt anh em không có để dâng đâu, nhưng mà những ai có thì hãy sẵn sàng dâng. Và Phaolô còn nhắc thêm ở đoạn dưới đó gì? Vì anh em đang dư dật nên hãy giúp những người túng thiếu đi, để một lúc nào đó anh em túng thiếu thì họ sẽ giúp lại anh em. Công bằng không? Có đi có lại. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ muốn nhận mà không muốn cho. Khi ban đại diện của hội thánh, các hội thánh tại Hà Nội chúng tôi họp lại, và chúng tôi nói là phải thay đổi cái tình trạng này. Đó là các hội thánh Việt Nam bây giờ phải ban ra. Chứ không phải cứ ngồi để nhận của Hàn Quốc hỗ trợ, của Mỹ tài trợ hay của nước nào tài trợ. Nếu chúng ta cứ nhận như vậy không bao giờ chúng ta phát triển được. Mình có đồng ý điều đó không? Nếu chúng ta chỉ nhận thôi không phát triển được đâu. Cho nên khi chúng tôi sang Hàn Quốc đó, một trong những lý do mà hội thánh Hàn Quốc phát triển đó là họ ban ra ngay cả lúc họ không có, chứ đừng nói rằng là có ít rồi. Một hội thánh chỉ 20 người thôi mà họ đã nuôi 5 giáo sĩ trên toàn thế giới, nhiều nước trên thế giới. Hội thánh của chúng ta đây có 100 người, nhưng mình có nuôi được một giáo sĩ để truyền giáo không? Nếu chúng ta không làm điều này, hội thánh không phát triển được. Hội thánh chỉ nhận thôi đó. Ở nước Israel có cái điều lạ thế này, có một cái biển gọi là biển chết. Ai mà đi du lịch đến đấy mà tham quan, cái biển chết này là nước nó cứ vào như một cái ao tù, nó không thoát được. Nhưng mà có cái biển hồ Galilee ở trên đó, thì nước vào nước ra có sự sống. Nhưng mà riêng cái biển chết ở dưới là không có sự sống. Không phải ăn nhiều mà chúng ta sống tốt đâu. Nếu chúng ta nhận nhiều mà không ban ra là chúng ta chết. Nói điều này sao ông bà anh chị em cười? Giàu có trong ân điển không phải là nói về tiền bạc và vật chất, nhưng nói về giàu tình yêu thương, giàu tấm lòng, giàu sự ban phát, giàu sự quan tâm và sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Không phải chia sẻ cho người khác lúc mình có dư, có giật, nhưng mà chia sẻ là không có phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên một lần nữa chúng ta hãy nhớ những bài học này là gì? Cái gì quyết định ý thức của chúng ta? Thì nhắc lại, cái gì quyết định ý thức của chúng ta? À, cảm ơn Chúa, ân điển của Đức Chúa Trời quyết định mọi ý thức, hành động của chúng ta. Chứ đừng ai dạy gì sống vật chất để quyết định ý thức nhé. Sự ban ra trong ân điển của Chúa là vô tận. Tôi xin ông bà, anh chị em hãy nhớ là mỗi khi chúng ta cảm động để có thể dâng hiến, thì chúng ta hãy nhớ rằng chính mình chúng ta đã dâng cho Chúa rồi. Và chúng ta dâng ra bằng cái gì? Không phải bằng cái lòng thiện chí của mình, hay bằng cái lương tâm của mình, bằng cái đạo đức của mình. Nhưng mình lớn hơn nữa là mình dâng ra trong ân điển của Đức Chúa Trời. Càng dâng ra hay là càng ban ra nhiều, chúng ta thể hiện rằng ân điển của Chúa càng nhiều trong đời sống của mình. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Phao-lô kêu gọi Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy mở rộng lòng anh em, không phải là lời kêu gọi suông, không phải là lý thuyết, nhưng mà cả một bằng chứng sự thật, đó là hình ảnh tấm lòng rộng mở của các hội thánh người Macedonia. Họ đang chịu bắt bớ vì danh của Chúa, túng thiếu, nghèo ngặt, chịu nhiều những sự thiệt thòi, nhưng mà họ chịu điều đó đầy sự vui mừng vì họ nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên lý do nào để chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc đời này? Lý do nào để chúng ta có thể vui mừng trước mọi những hoàn cảnh nghịch cảnh đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta không phải sống với nan đề, không phải sống với những gì trong thế gian này đâu, nhưng chúng ta sống với ân điển của Chúa. Thế mùa Giáng sinh này chúng ta hãy nhớ về ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Chúa là gì? Đó là chính Ngài đã ban cho chúng ta bằng sự Giáng sinh của Ngài. Chính Ngài đã đến với lòng của chúng ta, bước vào đời sống của chúng ta, chết thay tội lỗi cho chúng ta, ban cho chúng ta một món quà vô giá là sự sống đời đời mà chúng ta không có một người nào xứng đáng được nhận đấy. Đó là ân điển. Hàng ngày Chúa cũng tha thứ tội lỗi của chúng ta mà chúng ta không xứng đáng được tha. Đó là ân điển và lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta hãy nghe lời của Chúa với lòng run rẩy và sợ sệt. Lòng run rẩy và sợ sệt khi thấy mình quá là xấu xa, nhỏ nhen, hẹp hòi. Đừng nghe lời Chúa để nói rằng Chúa nói với người bên cạnh, nhưng mà Chúa nói với chính đời sống của tôi và ông bà, anh chị em. Để lòng của chúng ta được rộng mở ra đối với Chúa và đối với nhau. Rộng mở từ về cảm xúc, từ về tấm lòng, và rộng mở cả về một hành động thực tế. Đó là hãy chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Sự chia sẻ của chúng ta không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không phụ thuộc chúng ta là ai, chúng ta đang sở hữu những cái gì, nhưng chúng ta chia sẻ bởi vì chúng ta có ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng mỗi chúng ta cũng có lúc yếu đuối và phạm lỗi như những người Cô-rinh-tô. Có lúc chúng ta vô cảm, vô tâm. Có lúc chúng ta cũng chỉ trích, chê bai, nghi kỵ mọi người. Nhưng lời của Chúa đầy ân điển cho tôi và ông bà, anh chị em. Chúa tha thứ cho chúng ta. Và Ngài làm mới lại tấm lòng và đời sống của chúng ta, để chúng ta tiếp tục rộng mở tấm lòng. Xin quyền năng của Đức Thánh Linh hành động mạnh mẽ trên tôi và ông bà, anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng ban phát, yêu thương. Và chúng ta khao khát giống như những người Macedonia này là gì? Khẩn khoản, nài xin, làm ơn cho tôi được yêu thương người khác, làm ơn cho tôi được chia sẻ với người khác, làm ơn cho tôi được dự phần để đem cứu giúp cho người khác. Chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, làm ơn xin Ngài cho con có thể nói về tin lành của Ngài cho những người trong gia đình của con. Làm ơn xin cho con được góp phần cho tin lành của Chúa để rao giảng tin lành của Ngài. Làm ơn cho con được có cơ hội được phục vụ trong nhà của Chúa. Chúa ơi, xin Ngài làm ơn cho con được góp phần để xây dựng cho công việc của Ngài. Chúng ta phải có một cái thái độ như vậy, chúng ta mới kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời đầy dẫy như thế nào. Đừng ai cho mình có năng lực, có tài năng hay có cái gì giỏi giang. Đừng ai nghĩ rằng hầu việc Chúa là việc chúng ta đang ban phát, đang bố thí. Nhưng mà chúng ta khao khát được làm điều đó. Khao khát được hầu việc Chúa. Khao khát được dâng hiến. Đó là người sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Ngài đến với mỗi lòng của chúng con trong thời giờ này. Chúng con tin rằng ân điển của Chúa lớn hơn những sự thất bại của chúng con. Ân điển của Chúa lớn hơn những vi phạm của chúng con. Ân điển của Chúa lớn hơn những lỗi lầm của chúng con. Vì chỉ có ân điển của Ngài lớn như vậy thì Ngài mới tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, xin Ngài phục hồi lại đời sống tâm linh của chúng con. Thì Chúa mở rộng lòng của chúng con để chúng con tiếp nhận lời của Ngài, để chúng con có thể tiếp nhận nhau. Mở rộng lòng của chúng con để chúng con có thể sống và sẵn sàng ban phát trong sự rời rộng, ban phát trong lòng nhiệt thành, bởi vì tất cả chúng con đã dâng chính mình cho Ngài. Chúng con không còn thuộc về chính mình nữa, mà thuộc về Chúa. Tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng con là của Ngài. Xin Chúa dùng những phần cuộc đời còn lại của chúng con, những thời gian còn lại của chúng con trên đất này, để chúng con phục vụ cho công việc của Chúa. Xin Chúa dùng chúng con trong mùa Giáng sinh này để đem nhiều người đến với Ngài, đem nhiều người quay trở lại với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục đổ ân điển của Ngài đầy dẫy trên chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.